trong kinh Pháp Hoa. Bữa nay tôi quên đem cuốn sách, có ai có cho tôi mượn cái cuốn bổn môn Pháp Hoa, ai có không? Có ai có cuốn bổn môn cho mượn? Sáng thì tôi giảng tới cái bài kệ mà nói về ngày thường tinh tấn. Bây giờ thì chúng ta học đến cái bài kệ mà của ngài Nguyệt Quang Bồ Tát. Trong cái bài kệ thì nó có 4 câu lấy ra từ trong kinh Hoa Nghiêm. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt thường du tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tịnh Bồ Tát ảnh hiện trung. Trong cái bản này đó, cái khi viết đó, thì người ta chép sai là thường tu tất cánh không. Đúng của nó là thường du tất cánh không. Chữ du là đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia, làm việc này, làm việc nọ, đủ thứ hết đó. Nhưng mà đều không có cái việc nào dính vô mình được. Đó là một cái pháp tu. Đây là Nguyệt Quang Bồ Tát. Nên Nguyệt Quang Bồ Tát đó, thì ở trong kinh Pháp Hoa đó, chúng ta thấy có 3 vị Bồ Tát mà đồng danh, tức là ngài Nguyệt Quang, ngài Mãn Nguyệt và ngài Bảo Nguyệt. Bảo Nguyệt, Nguyệt Quang và Mãn Nguyệt. Thì như vậy đó, 3 vị Bồ Tát này đó cũng có chữ Nguyệt hết đó. Chữ Nguyệt này đó chúng ta biết là mặt trăng. Cho nên cái ý nghĩa của nó là sử dụng cái mặt trăng mà làm tên. Thì cái mặt trăng đó, thì trước nhất đó, ngài Bảo Nguyệt Bồ Tát đó, là tiêu biểu cho một cái ánh trăng đẹp. Cho nên ở đó ta gọi là Bảo Nguyệt. Cho nên nó thường ở chỗ này Bảo Nguyệt Bồ Tát thì thường người ta chỉ là cho cái ánh trăng rằm. Ánh trăng rằm là ánh trăng tròn và đầy đủ hết. Đó là Bảo Nguyệt Bồ Tát. Nguyệt Quang Bồ Tát là cái tia sáng của mặt trăng mà chiếu xuống trần gian. Mãn Nguyệt Bồ Tát có nghĩa là sáng một cách đầy đủ. Thì đây trong 3 vị Bồ Tát này, nhưng mà ta lấy Nguyệt Quang là ta lấy cái tia sáng làm chuẩn để mà chỉ chung cho hết 3 vị kia. Thì cái ánh sáng thường là chúng ta, ánh sáng tự nhiên thì chúng ta có ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trăng. Cái ánh sáng mặt trời đó thì nó nóng, mà ánh sáng mặt trăng thì nó mát. Cho nên ở đây mới dùng chữ là Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt. Chữ Thanh Lương có nghĩa là mát mẻ. Cái ánh sáng mà mát mẻ để mà chiếu xuống trần gian, cho nên cái trần gian này đó là nó nóng bức. Thì lúc bây giờ đó nó cần cái ánh sáng mát mẻ của mặt trăng chiếu xuống. Thì như vậy đó chứng tỏ rằng cái người mà hành Bồ Tát đạo đó, khi mà đi vào trong cuộc đời, đi tới với trần gian đó, thì cái ý niệm mà mang cái ánh sáng hiền diệu mát mẻ tới cho con người nữa, cái này chính. Tại vì mọi người nóng bức, mọi người buồn phiền, mọi người khổ đau, cho nên ta có bổn phận phải giải cái này cho họ. Mà muốn giải cái này cho người thì trước đó là phải giải cái này của ta trước. Đó là ý chính trên bước đường tu. Cho nên có nhiều người nó không có chịu giải cho mình mà chỉ nghĩ tới giải người khác thôi. Thì những người đó nó dù họ có đem giáo lý của Đức Phật tới dạy mọi người thì mọi người cũng không nghe được. Cho nên trước nhất là ta phải tự giải cho mình, tự mát mẻ cho chính mình, tự an lành cho chính mình rồi nữa, thì lúc bây giờ mới mang cái an lành cho người khác, mang cái mát mẻ cho người khác. Cho nên người khác họ nóng bức, họ buồn phiền, nhưng mà vì nó tâm chúng ta không buồn phiền, do đó mà khi ta xuất hiện thì tự nhiên cái buồn phiền của người vơi được đi. Đó là cái hành đạo của Bồ Tát. Cho nên ở đây người ta gọi là thanh lương nguyệt, thường du tất cánh không. Tình anh đi tới bất cứ chỗ nào và gặp bất cứ ai và bất cứ lúc nào, gặp việc thì làm, gặp người thì độ, nhưng mà xong rồi thôi, không có giữ một cái gì ở trong lòng mình, không tồn tại một cái gì trong lòng mình. Thì có như vậy đó thì hành đạo mới được. Còn nếu mà ta giữ tức là ta bị cố chấp, mà hãy bị cố chấp thì chúng ta kẹp qua một cái trần cấu ghét thương, cho nên chúng ta tự nhiên mất kiếp Bồ Tát, đó gọi là đọa. Vì vậy mà Bồ Tát Nguyệt Quang này đó, thì Đức Phật nói sở dĩ tu được và sống mãi ở trên nhân gian được, độ đời được đó, là nhờ Ngài biết xả ly cái này, làm được hết tất cả, nhưng mà không để bất cứ một cái gì dính vào trong lòng mình hết. Thành ra gặp việc thì làm, người đó ngay lúc đó, chỗ đó thì qua chỗ khác thì coi như không còn chỗ này nữa. Trên cái bước đường tu đó, ta luôn luôn nhớ mày. Chứ còn cái người đó mà luôn luôn nhớ những cái quá khứ, cả một cái kỷ niệm đẹp hay là cả một kỷ niệm khổ đó, tất cả những này nó đều rai rứt ở trong lòng chúng ta hết, mà nó làm cho chúng ta không thể sống bình yên trong hiện tại được, và chúng ta không làm được cái gì trong tương lai. Cho nên nếu quá khứ thì nó đã qua rồi, bỏ. Vị lai thì nó chưa đến thì chúng ta không mong cầu, chỉ có cái hiện tại đây, ngay đây chúng ta làm cái gì. Đó là người tu Bồ Tát Đạo. Tại vì bỏ cái thời gian này trôi qua rồi đó thì chúng ta không còn làm được nữa. Cho nên nhiều người không hiểu cái ý kinh lời Phật, rồi lúc đó cứ ngồi chờ thời, ngồi chờ thời, mà thời đó, thì nó cứ trôi qua, thời gian nó cứ trôi qua, lần lần rồi tới 30 tuổi, rồi tới 40 tuổi, rồi tới 50 tuổi, rồi tới 60 tuổi, rồi tới 70 tuổi rồi đó, coi trở lại hết rồi. Như vậy là hết rồi. Thành ra tôi gặp có nhiều thầy mà chờ thời đó, bây giờ 70 tuổi rồi nó cổ lai hy rồi, thôi, hết rồi. Cho nên chờ thời tới như vậy là hết cuộc đời nữa. Cho nên hành Bồ Tát Đạo đó là phải làm ngay ở đây, bây giờ. Bây giờ và ở đây ta làm được cái gì cho cuộc đời thì ta cứ làm. Nếu ta không làm thì sau này ta hối hận. Tất cả những cái đó trôi qua rồi thì ta không còn cơ hội để mà chúng ta làm nữa. Cho nên gặp một con kiến ta cũng cứu, gặp một con muỗi ta cũng cứu, gặp một con ruồi ta cũng cứu, chứ đừng nói chỉ tới con người. Thành ra làm được như vậy đó thì tới suốt một đời ta nhìn về cái quá khứ đó, ta thấy nó đẹp. Tại tất cả những này ta đã làm, cho nên ta mới nói được đó là những cái việc mà đáng làm đó thì tôi đã làm rồi. Tôi đã làm rồi cho nên tôi không có cái gì hối hận. Thì đó là chính. Còn trong lúc đó ta chứ ngồi ta chờ mãi mà ta chưa làm được cái gì đó thì tới chừng cuối cuộc đời đó thường thường ta hối hận. Ta không làm được việc. Cho nên đó, Bồ Tát Nguyệt Quang đó là chỉ làm ở hiện tại, chỉ ngay đây, bây giờ. Đó là cái ý chính. Còn cái chuyện ngay bây giờ không làm, ngay trước mắt đây không làm, mà đòi làm chuyện khác không được. Trong cuộc đời của Đức Thích Ca cũng vậy. Cho nên khi mà Đức Thích Ca đó không xuống xỏ kim giùm trong bà già, không thấy đường. Ngài A Nan mới nói Đức Thích Ca là thầy của vua chúa mà đi làm cái chuyện nhỏ nhặt như vậy sao? Thì Đức Thích Ca mới nói với Ngài A Nan, ngay bây giờ và chỗ này mà không làm chuyện này đó thì mình còn làm được chuyện gì khác nữa A Nan? Thấy không? Cho nên cái chuyện dù nhỏ nhất á, mà có thể làm được ta cũng làm chứ đừng bỏ qua. Gieo vào lòng người được một cái ý niệm tốt á, thì chúng ta đừng bỏ mất cơ hội. Đó là một cái chính mà hành đạo. Nhưng mà làm xong rồi đó, thì cái chuyện này bỏ qua để chúng ta tiếp tục làm chuyện khác. Làm chuyện khác, chỗ khác và giữa người khác. Như vậy đó mà đi cho suốt một cái cuộc đời Bồ Tát Đạo của mình, cho đến khi nào viên mãn Bồ Đề. Đó là cái cách đó, tu của Ngài Nguyệt Quang Bồ Tát. Cho nên đó, làm mãi mà không thấy chán, mà không thấy đủ là cho chúng sanh tâm cấu tịnh, Bồ Tát ảnh hiện trung. Tức là tâm của chúng sanh á, thì nó có hồi trong, có hồi đục, có hồi tốt, có hồi xấu. Chứ không phải lúc nào nó cũng tốt và lúc nào nó cũng xấu, không có. Trên đời này nữa, mọi người chúng ta ai cũng có lúc tốt và có lúc xấu. Nhưng mà chỉ có trên bước đường tu này nữa, ta biết khắc phục, ta biết khắc phục cái xấu để cho cái tốt hiện ra. Thành nên cái cách tu mà của Ngài Thường Tinh Tấn là cái mà lượm đậu tôi nói hồi sáng. Hay là cái trường hợp trong cái chuyện mà của Việt Nam chúng ta đó, Quan Âm Diệu Thiện của mình, cũng cái nghĩa lượm đậu đó. Thế nên lượm đậu mà phân ra giữa cái đậu trắng với đậu đen đó, cái nghĩa này là gì? Cái ý nghĩa đó cũng cho chúng ta biết đó là cái tu hành của chúng ta thì là phân ra giữa cái thiện và cái ác mà chúng ta làm. Làm sao phân nó ra rồi loại cái ác ra để còn cái thiện chứ? Thì bây giờ nó bảo là Quan Âm Diệu Thiện tự mình không thể lượm được, không thể lượm được trong một ngày mà xong bao nhiêu cái số lượng đậu đen với đậu trắng bỏ lộn đó. Cho nên bây giờ một bầy chim nó tới, chim nó lựa thì mau hơn mình. Cho nên chim nó lựa chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ là nó phân ra được hết một bên đen và một bên trắng thêm phân ra. Cho nên nó tới cuối cùng đó là Diệu Trang Nghiêm Vương phải thua thôi. Phải thua thôi. Cái tu của chúng ta đây là lựa, lựa ra. Thành ra phân ra cho nó được cái này. Siêng năng tinh tấn tu là như vậy. Thì ở trên cái bước đường hành Bồ Tát Đạo đó, thành ra Nguyệt Quang Bồ Tát đó là tu như vậy đó để cho nó đạt tới cái kết quả. Chính ở trong cuộc đời hành đạo của ta là như vậy. Thì chúng sanh đó, cái tâm nó có hai phần, tức là phần cấu và phần tịnh. Ngay khi đó, chúng ta hiện ở trên cuộc đời này đó, thì chúng ta cũng biết đó, ở trong tâm của chúng ta nó cũng có hai phần nó lộn xộn như vậy đó. Hai phần mà lộn xộn giữa cái cấu với cái tịnh cũng ở trong lòng người ta đấy. Thì mọi người trên cuộc đời này cũng có hai phần đó hết. Tất cả mọi người này đều có hai phần đó. Thì bây giờ trước nhất đó, ta muốn độ đời là ta phải làm cái chuyện cho ta trước, tức là lựa ra cho chúng ta. Thế nên lựa ra hết đi, đừng để cho nó lộn xộn. Thế nên chúng sanh á, thì lúc đen lúc trắng, có lúc dễ thương mà có lúc khó chịu. Nhìn kỹ chúng ta thấy vậy đó. Có hồi nó hiền á, thấy coi cũng được đó. Nhưng mà tới hồi á, nó lên cơn á, thì cái chuyện nó khác rồi. Chúng sanh là nó vậy. Còn bây giờ nó Bồ Tát Nguyệt Quang biết cái đó, cho nên Ngài giữ lúc nào cũng như lúc nào. Thành ra đối với chúng sanh cấu cũng như vậy, mà đối chúng sanh tịnh cũng như vậy, đừng thay đổi. Cho nên khi mà nó tốt với ta, ta cũng như vậy, mà khi nó xấu với ta, ta cũng như vậy. Cho nên ta là ta, thì như vậy là Bồ Tát. Thành ra ta đồng với họ, thành ra ta hòa với họ, để ta sống với họ, độ họ, nhưng mà ta không bị họ chi phối ngược trở lại. Ai trên bước đường tu muốn độ chúng sanh á, thì làm cái chuyện. Thế nên chúng sanh thì nó có lúc như thế này lúc khác, nhưng mà nó nhìn nó thấy ta sao lúc nào cũng như lúc nào. Lúc nào ta cũng tốt, chứ không có lúc nào ta xấu hết. Thế nên từ cái chỗ đó mà ta làm một cái tấm gương cho cuộc đời. Rồi mọi người nó nhìn vô thấy cái này mà họ tự sửa. Là như vậy đó, là ta đã lựa xong rồi, ta đã tốt rồi. Cho nên lấy cái tốt này của chúng ta mà soi tới cho mọi người. Cái chỗ này gọi là ánh quang, ánh quang của mặt trăng. Cái này là Nguyệt Quang Bồ Tát. Thế nên Bồ Tát Nguyệt Quang là luôn luôn đem cái tốt của mình mà đưa vào lòng người. Trên bước đường tu là như vậy. Chứ còn đem cái xấu mà đưa vào lòng người, mà biểu người tốt thì cái này đâu có. Nên tôi thấy có nhiều người làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm tổ đó, mà bây giờ đó dạy học trò, dạy con không được, thành ra giận, tức, đánh, la, rầy, chửi, mắng, đủ cái chuyện hết, mà biểu nó tốt thì chuyện thế nào có được hết. Thành ra cái giáo dục như vậy thì không được. Nên tôi hồi nhỏ tôi nghe mẹ tôi thường nói thương là cho roi cho vọt đó. Tôi không chấp nhận cái điều này. Đánh rồi khùng luôn à, đánh quá rồi khùng. Thế nên cha mẹ thương quá cho nên đánh, đánh cho tới khùng luôn. Thành ra đứa nhỏ ngơ ngơ ngáo ngáo ra này. Đây chúng ta thấy. Thành ra đứa nào mà ăn đòn nhiều nữa, đứa nó khó nên. Chúng ta thấy. Nhưng mà ở trong cái lúc đó, khi mà ta dạy nó, ta đưa cái gì vô lòng nó, cái tình thương của chúng ta tới với lòng nó, cái trí tuệ chúng ta tới với lòng nó, thì làm cho cái lòng nó sáng ra, làm cho cái lòng nó ấm trở lại. Nên tình thương tới cho nên lòng nó ấm trở lại, trí tuệ tới cho nên lòng của nó sáng lên, thì nó nhìn nó thấy được chân lý. Thành ra ta dạy là ta dạy chỗ đó. Thành ra dạy nó bằng cách mà sống của chúng ta đó. Thành ra ta sống như thế nào, ta xử thế như thế nào đó, chính cái đó đó là dạy. Cho nên thường chúng ta thấy cha mẹ mà đàng hoàng thì thường thường sanh con là đứng đắn thôi. Cái này tự nhiên nó nhìn cha mẹ nó mà nó đi theo. Còn ngược trở lại, nó có những cái bậc cha mẹ đó là tại vì lo làm chuyện này, lo làm chuyện kia, ít có bao giờ mà giữ cái tâm mình cho tốt, và ít có bao giờ sử dụng cái tâm đó mà truyền thông cho con cái mình. Cho nên sanh ra những đứa con mà phá hại cuộc đời. Đây chúng ta thấy. Thì cái gì mà của chúng ta đó, thì cái đó đưa tới cho nó, đưa tới cho người đó. Vì vậy mà trước khi muốn làm một nhà giáo, trước khi mà muốn làm cha làm mẹ thì tự làm cái này trước. Tất cả những cái đó sẽ truyền cho cái thế hệ kế tiếp của ta. Đó là chính. Thì lúc bây giờ đó, tâm của chúng sanh lúc nào cũng thay đổi, nhưng mà tâm của chúng ta không thay đổi. Cho nên khi tâm của nó đục ta cũng thương, mà khi tâm của nó trong chúng ta cũng thương. Đó là Bồ Tát. Khác hơn người thường như vậy, mà chính nhờ cái đó mà cảm hóa được, cảm hóa được chúng sanh. Cho nên chỗ này ta gọi là Pháp Hoa Kinh Hành Nhân Đại Thiện Tri Thức. Đây là cái bậc mà đại thiện tri thức của người tu theo Kinh Pháp Hoa, lấy đó làm gương. Bây giờ đó, học cái hạnh của Ngài Nguyệt Quang, thì lúc bây giờ cái chuyện trước tiên đó là ta phải làm sao. Ta phải làm sao mà cái cuộc sống ta như là một cái mặt trăng, tức là tròn đầy và mát dịu. Tất cả những cái này nữa phải có trước. Rồi lúc bây giờ đó ta mới đem cái đó mà tới với mọi người. Nên đi tới đâu cũng tới bằng cái tia sáng mát dịu này đó, đi vào lòng người thì nó mới soi sáng được lòng người lên. Kế Bồ Tát Nguyệt Quang thì chúng ta tới Bồ Tát Dược Vương. Thành ra Bồ Tát Dược Vương chúng ta có một bài kệ ca ngợi Ngài. Ngài Dược Vương Bồ Tát thì tu từ ở trong quá khứ, này chúng ta biết rồi, từ trong quá khứ dẫn tới hiện tại. Tất cả các Bồ Tát mà làm nên được việc đó, hầu hết có một cái quá khứ, có một cái quá khứ đó. Ngày nay chúng ta làm được là nhờ cái quá khứ của chúng ta, những cái ngày trước của ta. Cho nên ngày nay tôi làm pháp sư được là nhờ mấy chục năm về trước đó, tôi chịu cực học hành. Ngày nay tôi tu được là nhờ nhiều kiếp về trước tôi đã từng tu hành rồi. Đây chúng ta thấy rõ như vậy. Cái gì cũng vậy. Nên tội từ quá khứ hay là công đức từ quá khứ mà dẫn tới cái hiện tại này. Cho nên Dược Vương Bồ Tát, Đức Phật nói có một cái quá khứ rất là tốt. Cái quá khứ của Ngài tốt. Mà quá khứ từ thời nào? Tức là cái thời mà của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Cho nên cái thời mà Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức ở trong cái thời đó, Ngài hành Bồ Tát Đạo từ thời đó, mà thọ pháp xong rồi nó mà tu lần cho tới cái ngày của Đức Phật Thích Ca mới thành gọi là Dược Vương Bồ Tát, trở thành người vạn năng. Thế nên từ cái thời Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức đó, Ngài bắt đầu Ngài tu gì? Cái cách hành đạo của Ngài. Thế nên vẫn hành đạo Bồ Tát thì lấy chúng sanh làm đối tượng mình. Ai tu Bồ Tát đạo là phải lấy chúng sanh làm đối tượng. Thế nên Đức Phật có nói là chúng sanh đó, thì thiệt đó, nó là gốc. Thế nên bỏ gốc đó, thì tự nhiên chết thôi. Thành hành Bồ Tát Đạo mà không có chúng sanh, tức không có đối tượng thì không hành. Nhưng mà chúng sanh làm đối tượng thì ở đây đó, chúng sanh mà càng hung dữ, chúng sanh mà càng kỳ khôi, chúng sanh mà nhiều nghiệp chướng đó, thì Bồ Tát mau đắc đạo thôi. Cái thành Bồ Tát đạo là chúng ta thấy này. Thế nên ở cái chỗ mà xấu xa bao nhiêu đó thì cái chỗ đó Bồ Tát mau đắc đạo, dễ nổi tiếng, dễ tốt. Thế nên giữa tất cả những người xấu hết mà ta tốt một chút xíu thôi thì thiên hạ nhận ta tốt rồi. Còn giữa những người tốt thì bây giờ ta có tốt đi nữa không ai thấy chuyện này. Cho nên nó hành đạo Bồ Tát là ở ngay Ta Bà này, ở ngay Nam Diêm Phù Đề này, ở ngay thành phố Hồ Chí Minh này, là cái chỗ mà tu tốt nhất. Cho nên bỏ chạy qua chỗ khác nó chưa chắc được. Nhìn kỹ đó chúng ta thấy ở đây nhiều chuyện chúng ta làm được lắm. Tại vì có điều kiện để ta rèn luyện bản thân chúng ta, và có điều kiện để mà chứng tỏ cho mọi người ta tốt. Cái này dễ hơn. Còn những nơi khác không có cái này, không có điều kiện này ta làm. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên chúng sanh là ví như là đất, mà phiền não của chúng sanh là ví như là nước, nghiệp của chúng sanh là ví như là phân. Cho nên đất, phân và nước là ba cái thứ cần thiết cho cây bồ đề lên. Cho nên bồ đề không mọc giữa hư không. Cái đó nói rõ như vậy đó. Các hàng thinh văn mà tu tách rời quần chúng đó, thì cái này nó giống như đem hột giống bồ đề gieo trong hư không, không bao giờ mọc được. Còn đem giáo pháp mà dạy cho những người nhập định thì cái này Đức Phật nó giống như là đem hột bồ đề gieo trên đá thôi. Gieo đá mọc sao nổi. Thế nên trên đá không thế nào mà mọc lên được. Thế nên mọc trên đá là khó lớn lắm. Tại vì lúc bây giờ họ cứ ngồi nhập định, họ liêm diêm đó, ta có nói gì, ta có làm gì, họ có nghe đâu. Không bao giờ nghe, không bao giờ biết hết. Cho nên cái này bảo là bồ đề gieo lên đá. Còn dạy cho các vị A-la-hán giống như đem gieo hư không. Tại vì mấy ông trụ vô ba pháp ấn rồi, không vô tác vô nguyện là chính. Thế nên lìa hết tất cả, cho nên lúc nào cũng thấy không. Không, rồi không tác ý, rồi không có mong muốn gì nữa, thì làm sao mà giải. Thành ít nhất nữa, bây giờ họ cũng muốn học, thì lúc này ta giải mới được chứ. Còn bây giờ học cũng không muốn nữa, làm sao mà giải. Thành nên sống cũng không muốn nữa, làm sao mà cứu. Cho nên Đức Phật nó bất năng là chuẩn. Thành nên không thể nào cứu cái người không muốn sống, bất lực. Cái người mà muốn chết rồi đó thì bây giờ ta không làm sao cho họ sống lại được. Cái người muốn sống thì ta cứu được, cứu họ sống được. Nhưng mà cái người muốn chết là cứu không được. Ta nói người muốn học thì ta mới dạy được. Cái người muốn tu thì ta mới chỉ được. Chứ còn cái người không muốn tu, không muốn học, sao dạy? Không muốn sống sao cứu? Ta nói cứu vớt nó lên rồi lát nó cũng nhào xuống à. Đó chúng ta thấy rõ như vậy đó. Thì bây giờ đó, cái chúng sanh này đó, cái chúng sanh là đối tượng mà phiền não nghiệp càng nhiều đó, thì nơi đó Bồ Tát dễ tu đắc đạo. Cho nên đó, ở cái thời Phật Nhật Nguyện Tịnh Minh Đức, Dược Vương Bồ Tát mới hiện thân trở lại hành Bồ Tát đạo, tức là đi tới với mọi người đó. Thành ra đi tới với mọi người, nhưng mà tới với mọi người có một cái ý niệm đó, là tới với mọi người theo cái yêu cầu của họ. Trên cái bước đường tu của chúng ta là chính chỗ này, tức là tới với họ theo yêu cầu của họ, chứ không phải tới với họ để bắt họ làm theo ta hay cái này khác. Cho nên tới với họ để vì ta nữa, buộc họ làm theo ta nữa, thì cái này không phải. Dược Vương Bồ Tát tu là vậy, tới với họ theo yêu cầu của họ. Cho nên chỗ nào họ có yêu cầu ta thì ta tới. Rồi đó họ yêu cầu ta, mà ta coi thử cho ta có đáp ứng được yêu cầu không, người ta mới tới. Còn không thì thôi cứ ở nhà đi. Chứ còn lúc nào cũng cứ đi làm từ thiện đó, rồi tới cuối cùng là coi chừng phiền não nổi dậy. Cái này là phiền não cũng dễ nổi dậy lắm. Thế nên từ cái chỗ từ thiện đó, rồi nó biến nó trở thành ra, biến là trần lao nghiệp chướng. rồi nổi khùng lên nó thôi tôi không làm nữa. Cái này tôi thấy rõ lắm. Cho nên tới là tới với chúng sanh có yêu cầu ta, ta tới. Rồi trong cái lúc họ yêu cầu ta mà ta có khả năng đáp ứng thì ta tới. Cho nên nó dược dương Bồ Tát khôn là ở chỗ đó. Tức là tới những cái nơi mà họ yêu cầu và tới những cái nơi mà ta làm được. Thì như vậy đó, cho nên Ngài tới đâu, Ngài giúp ai, họ đều thành công hết. Cho nên ai họ cũng muốn thấy Ngài hết. Còn trong cái lúc đó cái người đó họ cũng có yêu cầu ta, nhưng mà ta biết đó, họ vì cái tham vọng họ yêu cầu chỗ này tới không? Mà tới đó ta cũng không làm được, cho nên ta không bao giờ tới. Cho nên họ yêu cầu ta thiệt đó mà ta cũng không tới. Rồi đó lúc bây giờ đó, ta biết đó họ tới họ tìm ta đó, thì ta trốn người phải không? Chứ còn bây giờ họ yêu cầu ta mà ta làm không được, mà ta tới đó thì cái này cũng không được. Cho nên Bồ Tát Dược Dương đó, trước đây tu hành Bồ Tát Đạo là giữ cái này. Cho nên ẩn và hiện, xuất hiện trên cuộc đời hay là biến mất đi trên cuộc đời là chỗ đó. Biết mình không làm được nữa thì cái này đó thị hiện Niết Bàn. Tức là thị hiện Niết Bàn thì bây giờ cái gì? Ông chết rồi phải không? Cho nên mình tiếc quá. Nó phải còn ổng đó thì ổng cứu được đó. Đó, cho nên đáng chết cũng phải chết. Thì bây giờ nó yêu cầu mình biết nó yêu cầu mình, mà mình không làm được cái chuyện đó, thì cái chỗ này là vào Niết Bàn. Tức là thị hiện chết, chết cho nên nó tiếc. Khi mà sống thì nó nhờ được, mà bây giờ chết thì nó tiếc. Cái này là hành Bồ Tát theo Ngài Dược Dương, cho nên nó mới nổi cái tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến là chỗ đó. Tại vì Ngài tới ai Ngài cũng đáp ứng được cái yêu cầu cho họ, cho nên ai cũng muốn gặp Ngài, ai cũng muốn gần gũi Ngài. Thành ra Ngài khuyến giáo xong rồi thì Ngài bỏ đi chỗ khác mà khó tìm, khó gặp, khó thấy được Ngài. Thành ra không biết Ngài ở đâu. Đó là một cái chính mà hành đạo của Ngài Dược Dương Bồ Tát. Thì khi mà Ngài đó, ở trong cái thời của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức đó, Ngài làm như vậy đó. Cho nên cái kết quả này là gì? Tới cuối cùng nữa, tại vì cần phải chết nè, cho nên Ngài thiêu thân cúng dường Phật. Tại vì chúng sanh yêu cầu mà bây giờ đó ta không làm được nữa, này rõ là phải chết chứ sao. Chứ nếu sống mà nó yêu cầu ta mà ta làm không được đó, thì cái trường hợp này nó coi như là chúng ta hết tốt rồi. Cho nên có nhiều người đó, họ tốt, họ giỏi, nhưng mà hết thời rồi đó, họ không làm được, họ vẫn sống ở đó ngày qua ngày, rồi mọi người nhìn vô thấy họ hết thời. Thế nên Bồ Tát không có hết thời. Làm một cái việc cuối cùng là thiêu thân. Thế nên thiêu thân tức là làm đạo mà quên mình, cái này ta gọi là thiêu thân. Thế nên có nhiều người hiểu cái nghĩa này nữa. Thông thường đó, người ta nghĩ là thiêu thân đó, là lấy dầu xăng mà đốt. Lấy dầu xăng mà đốt mình đó, là thiêu. Đốt cho chết cho. Đó là thiêu thân cúng dường. Nhưng mà thiêu thân như vậy đó, nên thiêu thân như vậy đó, thì bây giờ đưa tới cái kết quả như thế nào? Chắc chắn là đốt như vậy đó thì khói lên mịt mù và mùi khét bay ra không ai chịu được. Cho nên ở đây trong kinh thường gọi là trước khi muốn thiêu thì uống dầu thơm vô. Phải không? Uống dầu thơm vô rồi mới lấy lụa cõi trời mà quấn thân mới thiêu chứ. Thiêu như vậy đó là mới kết quả được. Mà khi thiêu đó thì dùng lửa tam muội mà thiêu. Đó cái chính. Thành ra uống dầu thơm vô rồi đó, lấy lụa cõi trời quấn thân, dùng lửa tam muội thiêu, thì cái này là cái cách thiêu thân cúng dường Phật của Dược Dương Bồ Tát. Nhớ vậy đó. Thế nên bây giờ đó, đầu tiên là phải uống dầu thơm vô. Uống dầu thơm này nữa là tất cả các cái danh hương. Cái danh hương tức là sanh ở trên cuộc đời này đó, là ta phải học cho hết tam tạng thánh điển của mười phương chư Phật. Cái này chính. Tất cả những cái này phải đưa vô mình, đưa hết vô trong người chúng ta. Thế nên để chi vậy? tự nhiên trong người ta nó toát ra cái mùi hương của chư Phật. Cho nên ta học của Phật này, ta học của Phật kia, ta học của Phật nọ, ta học hết của chư Phật trong mười phương rồi. Chúng sanh nó không bao giờ biết Phật là cái gì, nó không biết đâu. Nhưng mà nhìn vô ta và nghe ta nói đó, thì cái này nó biết là Phật. Cho nên biết Phật là do ta. Đó là cái cách hành đạo của Dược Vương Bồ Tát. Thành ra nhìn thấy cái ông thầy mà người ta nghĩ ngay tới ông Phật. Cho nên cái ông thầy mà lôi thôi lết thết thì ông thầy đó là phá Phật, chứ không phải là ông thầy đó theo Phật. Nhìn thấy ông thầy mà ta ghét ông Phật. Thành ra ông thầy ông nghĩ ông Phật ông chết rồi mà ông còn để ông thầy lại đây, kỳ quá nữa. Thành ra nhìn ông thầy mà ta biết ông Phật thì chỗ này chứ. Cho nên cái ông thầy này nữa là trước nhất đó, là phải thu hết tất cả những cái gì cao đẹp của Đức Phật mà đưa vào trong lòng mình, để họ nhìn thấy mình mà họ nghĩ ra được ông Phật. Cái ông đệ tử như vậy đó thì chắc ông thầy ghê gớm lắm rồi, ông tổ ghê gớm lắm rồi. Đó là một cái chính. Nhìn cái học trò mà ta biết được ông thầy. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó, tu hành này đó, là phải gom hết cái đó. Nên ở trên thế gian này có một cái gì mà tốt nhất á, thì cái này ta đưa vô ta. Ta nên đưa vô trong tâm ta, đưa vô trong trí của chúng ta, để mọi người nghĩ cái gì tốt nhất á, là có trong ta rồi. Nghĩ như vậy đó thì lúc bây giờ đó chúng ta mới cúng cho Phật được. Rồi đó từ ở trong tâm của chúng ta đó là kết tinh bằng những cái gì cao quý của chư Phật. Rồi ở ngoài thân của chúng ta đó gọi là lấy lụa cõi trời mà quấn. Cho nên lụa cõi trời quấn vô thân của chúng ta, để chúng ta hiện ra một cái thân mà đẹp nhất ở trên trần gian. Cho nên ta gọi đây là chư thiên. Cho nên làm sao mà ta nhìn ta thấy cái người đó tuy là người nhưng mà thấy rõ ràng không phải là cái cốt cách của người phàm. Thành ra cái tiên phong đạo cốt thấy được, thấy được một cái gì cao quý. Cho nên ở trong tâm là Phật, ở ngoài là trời, thì trên đời này không có một cái gì hơn trời với Phật hết. Thế nên cao quý nhất ở đây là trời và Phật thôi. Đó là nói rõ như vậy đó, không có gì hơn trời với Phật hết. Cho nên ở chỗ này tâm là Phật mà thân là trời. Cái người như vậy đó là mới có điều kiện để thiêu thân cúng dường. Cho nên thiêu thân cúng dường Phật, mà thiêu thân cúng dường Phật này đó, mà biểu thiêu bằng lửa tâm muội. Lửa tâm muội tức là chánh định. Cho nên nhập định mà chết. Cho nên trên cuộc đời này đó, chúng ta thấy chết có nhiều cách lắm. Cho nên có nhiều cách để mà chết. Thì tất cả những cái chết khác đó là do ác nghiệp. Bệnh mà chết, đau khổ mà chết. Thế nên tất cả những cái chết này là chết của ác nghiệp, là phàm phu. Cái chết của Bồ Tát đó, nhập định mà chết. Cho nên chúng ta thấy các vị tổ, những người đắc đạo đó, là hầu hết cái khi chết đó, họ nhập định mà chết. Thế nên ở Việt Nam chúng ta đó, bây giờ còn để lại hai cái xác mà mấy trăm năm rồi đó, tức là ở ngoài chùa Đậu Hà Nội. Ngoài chùa Đậu Hà Nội có hai cái cốt của hai ông hòa thượng đó. Tức là trước khi mà chết đó, là hai ông này không đau không bệnh gì hết đó. Nhập định mà chết. Cho nên chết rồi đó, thân không thối không rã. Người ta để như vậy tự nhiên mà mấy trăm năm tới bây giờ vẫn còn đó, để tự nhiên vậy. Cho nên khi mà những người mà họ khảo cổ đó, họ tới họ coi cái này, họ thấy họ sợ, mà họ nghĩ cái này là thiệt là lạ, có nghĩa là đắc đạo. Là tại vì đó, tất cả các cái xác ướp, dầu xác ướp của Tây Tạng hay là dầu cái xác ướp của Ai Cập mà người ta tìm thấy được đó, là trước khi mà chết đó, hầu hết là họ mổ bụng ra, họ móc hết ruột gan ra, rồi họ mới đem dồi cái chất gì vô trỏng, rồi họ đem họ nung, họ nung lên, họ đốt cho nó khô khô lần lần lại, thành ra cái ướp xác là như vậy đó. Nhưng mà hai cái vị sư này đó, người ta đem người ta rọi, ta coi, ta nói ở trong này ruột gan nó còn nguyên như vậy hết. Cái này là lạ. mà hãy ruột không móc ra đó, không để cái gì thay vô đó, thì cái ruột này sẽ thối. Trên thực tế là cái này phải thối thôi, tại cái xác này là phải thối phải rã. Nhưng mà hai cái vị này đó là không rã. Của Việt Nam chúng ta đó, cái này có thật. Khi nào ra Bắc tới chùa Đậu mà coi, thấy hai cái tượng Phật, hai cái tượng đó là, thành ra người ta lầm, người ta tưởng là tượng gỗ, nhưng mà thiệt ra là tượng người. Cho nên khi mà học bên Nhật về, tôi ghé ngang qua Đài Loan đó, tôi tới thăm cái tượng của Ngài Từ Hàng Pháp Sư chuyên tụng kinh Pháp Hoa, tôi cũng thấy như vậy. Cho nên Từ Hàng Pháp Sư cũng có một cái lạ là trước khi mà chết đó, ông dặn đệ tử chôn dưới đất 3 năm, nếu mà móc lên đó, không thối đó, thì biết rằng ông đắc đạo. Ông dặn như vậy. Cho nên khi mà ông tụng kinh Pháp Hoa rồi tới cái ngày đó, đó ông định chết rồi. Khi mà ông định chết đó, thì bây giờ ông mới mua một cái lu thật lớn, cái lu bằng sành. Rồi ông vô ông ngồi ở trong cái lu đó, ông ngồi ông khoanh chân xong rồi đó, ông tự lấy đồ ông chất vòng 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 ông. Rồi ông nhập định. Ông nhập định rồi đó, ông dặn học trò khi nào mà thấy ông không có thở nữa đó thì lấy nắp đậy lại. Thành ra lấy nắp đậy lại rồi đem chôn xuống đất, 3 năm móc lên. Thành ra 3 năm móc Ngài Từ Hàng lên đó, thì tự nhiên đó, tóc ra dài xuống tới vai. Cái hồi mà chôn đó, thì cái trường hợp đó tóc cạo sạch như tôi vậy đó. Nhưng mà 3 năm sau tóc dài ra, móng tay dài ra. Tự nhiên đó, ngồi kiết ấn đó, mà cái móng tay bên này nó đâm qua cái tay bên kia, nó tự ra thịt mềm nhẵn như thường. Cái điều này lạ. Thế nên điều lạ cho nên người ta mới nghĩ là Ngài đắc đạo. Thì bây giờ đó người ta mới lấy cái xác lên. Lấy cái xác lên thì người ta còn thiếp vàng người ta để mình đó. Khi mà tôi tới chiêm bái, tôi đảnh lễ, tôi nhìn tôi thấy, tôi cứ tưởng là tượng Phật. Tôi cứ tưởng đây là tượng Phật, tôi không biết đây là người. Là tại vì người ta thiếp vàng vô. Thiếp vàng. Thế nên các vị Bồ Tát không có nghiệp, không có ác nghiệp, cho nên khỏi trả quả báo. Còn chúng ta đây tu hành nhưng mà nghiệp lại còn. Nói thiệt là như vậy. Thành ra khi mà tôi bệnh hay tôi chết thì quý vị biết tôi còn nghiệp, tức là phải trả nghiệp mới chết được. Biết như vậy. Thành ra còn nghiệp là phải chịu thôi. Còn khi nào hết nghiệp là không có bệnh và nhập định mà chết. Cho nên làm được như vậy gọi là cúng dường Phật. Thiêu thân cúng dường Phật là cúng như vậy. Mà được như vậy đó thì mọi người phát tâm. Tại vì mọi người nhìn thấy Ngài đắc đạo thiệt. Kết quả như vậy đó, cho nên mọi người ham mà tu, tin tưởng mà tu, cho nên ta đắc đạo được thôi. Còn nếu mà ta tu hành mà ta bệnh hoạn, ta khổ đau, ta phiền não, ta đủ cái chuyện trên đời này hết đó, thì cái này là phá pháp. Làm cho người khác ta thấy mà ta sợ quá, ta không dám tu. Hồi trước thầy coi cũng được đó chứ, mà giờ ông tu rồi giờ ông ra vậy đó. Thành ra sợ quá không dám tu. Cho nên tu mà bệnh, tu mà khổ, tu mà nghèo, tu mà gặp hoạn nạn thì cái này biết cái nghiệp ta còn nặng lắm. Thành ra nghiệp ta còn nặng, ta phải nói thật với mọi người. Cái này là không phải pháp của Đức Phật sai đâu, nhưng mà lỗi từ ở tôi đó. Tại vì lỗi từ ở tôi, nghiệp tôi nặng, cho nên tôi mới như vậy. Chứ còn các bậc thánh tăng thì người ta khác rồi. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật đó, làm cho người bệnh trở thành lành, chứ không phải làm cho người mạnh trở thành đau đâu. Đừng hiểu như vậy mà sai. Cho nên chúng ta phải thấy được. Cho nên dược dương Bồ Tát đó, hành đạo Bồ Tát là hành như vậy. Cho nên cúng dường Phật là cúng như vậy. Cho nên mọi người nhìn thấy cái cuộc sống của Ngài, rồi cái chết của Ngài đó, ai không phát tâm. Trên đời này nhìn thấy như vậy đó, thì cái trường hợp đó chắc chắn đó là ta tin tưởng, ta tu hành được. Ai mà thấy như vậy mà không chịu tu nữa thì tôi không biết sao. Dòm thấy ông thầy tu mà bệnh hoạn thì sợ không dám tu. Tôi hồi nhỏ tôi có suy nghĩ cái đó. Thế nên tôi cứ dòm chừng mấy ông hòa thượng coi. Thế nên dòm mấy ông hòa thượng coi, đặng mà mình nghĩ cái đó là tương lai của mình đó. Mà tôi thấy mấy ông hòa thượng mà bệnh mà đi không nổi tôi sợ lắm. Sợ sau này mình cũng như vậy. Sợ. Ta nói khi tu rồi bệnh, người ta nói tại ăn chay em bệnh. Này không, sợ không dám ăn nữa. Đó là một cái ý chính mà tôi nói này. Cho nên cúng dường Phật làm cho họ phát tâm. Thì như vậy đó, thiêu thân cúng dường pháp thành tựu quả vô sanh. Cho nên chứng được vô sanh quả. Cho nên vô sanh quả tức là cái khi mà thấy Ngài chết rồi, tưởng Ngài chết rồi, lúc bây giờ đó tự nhiên ngồi xếp bằng hiện thân ra trở lại. Thành ra chết và sống đối với Bồ Tát là chuyện bình thường, đổi xác thôi. Thành ra cái xác này bỏ, tại vì ta đã sử dụng nó quá rồi, cho nên không xài được nữa. Cho nên bỏ cái xác này, ta tạo nên cái xác mới. Ta nên tạo nên cái xác mới tốt hơn. Ta nên tạo cái xác mới tốt hơn để mà làm các cái Phật sự lớn hơn. Đó chúng ta thấy chính. Cho nên khi mà học với Phật Tịnh Minh Đức thì Dược Vương Bồ Tát đó đắc đạo rồi, làm được việc như vậy rồi, thì cái xác này cũng tới thời kỳ hoại. Cho nên bỏ cái xác này liền sanh trở lại, sanh trở lại thọ cái xác sau. Thọ cái xác sau rồi đó, bây giờ mới tới với Đức Phật. Ta nên tới với Đức Phật để Đức Phật thọ ký chứ. Ta nên Đức Phật mới thấy ta tái hiện trở lại, mà ta còn trẻ, ta còn khỏe, thì lúc bây giờ Đức Phật mới phú pháp. Cho nên Đức Phật nhập Niết Bàn xong đó, thì lại Ngài xây dựng thêm 84,000 tháp miếu nữa mà thờ. 84,000 tháp miếu, cái này cũng tiêu biểu cho 84,000 công đức của Đức Phật. Thường là như vậy đó, xây dựng tháp miếu mà tiêu biểu cho công đức của Đức Phật. Mà công đức của Đức Phật á, để cho chúng sanh nó nhìn, nó thấy được công đức Đức Phật mà tiêu đi phiền não trần lao nghiệp của mình. Cho nên khi chúng ta tu hành, nhìn kỹ đó, chúng ta thấy những cái đặc biệt của các vị Bồ Tát. Cái gì cũng mang cái tính tiêu biểu hết. Thì như vậy đó, thiêu thân cúng dường Phật, và rõ ràng Ngài đã chứng được vô sanh quả. Cho nên vô sanh quả rồi, cho nên muốn sanh thì hiện sanh, mà muốn diệt thì hiện diệt. Tức là sanh và diệt tùy ý. Đó là Bồ Tát Dược Vương. Trên cái bước đường tu chúng ta nhận như vậy. Cho nên đó, Ngài cũng là đại thiện tri thức. Cho nên nhìn Dược Vương Bồ Tát mà ta phát tâm Bồ Đề, ta vững niềm tin để ta đi tới mục tiêu của chúng ta đó, thì cái này đã bảo là Ngài là thiện tri thức của ta. Cho nên người tu theo kinh Pháp Hoa phải tìm những cái tri thức như vậy, những người bạn tri thức như vậy, để lấy đó làm đối tượng, lấy đó làm gương mà ta đi tới thôi. Kế Dược Vương Bồ Tát chúng ta có Dược Thượng, cho nên Dược Thượng Bồ Tát. Dược Thượng Bồ Tát thì ở cái thế giới phương Đông của Đức Phật Dược Sư. Cho nên Ngài luôn luôn đứng bên cạnh Đức Phật Dược Sư. Cho nên đứng bên cạnh Đức Phật Dược Sư và thừa hưởng hết tất cả những cái gì của Phật Dược Sư. Cái này là chính gần Phật để mà thừa hưởng những cái gì cao quý của Đức Phật đó. Còn thừa hưởng bánh chuối thì cái này không nên rồi. Cho nên thừa hưởng những cái gì cao quý nhất của Đức Phật để lại cho chúng ta thì cái này tốt. Còn đứng bên cạnh Đức Phật đó để đánh chuông nè, ăn bánh chuối thì cái này không. Cho nên thừa hưởng vật chất, thừa hưởng tinh thần, hai cái này khác. Thì bây giờ đó, Ngài Dược Thượng Bồ Tát thừa hưởng cái sự nghiệp của Dược Sư Phật là cái gì? Cho nên Dược Sư Phật có một cái đặc biệt. Cho nên bây giờ ở đây đó, thường đó, ta hay lập đàn Dược Sư, đó là cái nghĩa. Nhưng mà lập đàn Dược Sư mà lập cho đúng nghĩa đó thì khác. Nhưng mà lập đàn Dược Sư đó, cách thông thường đó, thì cái này khác rồi. Có một số những người mà chuyên lập đàn đó, thì cái này khác. Còn lập đàn Dược Sư để mà cầu nguyện, để mà tu thì khác. Cho nên lập đàn Dược Sư cái chính ở đây đó, nó là phải giữ cho đủ 8 phần trai giới. Cái này chỉ cho người tại gia đó, chứ còn người xuất gia thì đòi hỏi cái yêu cầu cao hơn nữa. Cho nên người nào tới với đạo tràng Dược Sư là người đó phải giữ 8 phần trai giới. Không giữ 8 phần trai giới thì không nhập đàn. Nếu để cho một người phạm phải tám phần thế giới bước vô thì đàn coi như vỡ, không còn nữa. Thế nên cầu nguyện chúng ta dù có bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa coi như không được gì hết, tội nữa, cái này còn. Thế nên từ cái chỗ mà những người tham dự là cư sĩ thì phải giữ tám phần trai giới, còn những người mà chủ đàn á thì cái trường hợp liên tục trong 49 ngày nhập định, cái này trong 49 ngày nhập định. Cho nên cái người phụ nó được cái mức như vậy, cái người chính nó phải cao hơn. Nên cái thiết đặt một cái đàn mà cầu cho có kết quả. Thế nên dù ngoại đạo đi nữa đó, đạo lão đó, người ta có những cái đàn để mà ta cầu thọ. Nếu quý vị coi cái Tam Quốc Chí, coi Tam Quốc Chí thấy ông Khổng Minh cầu thọ. Khổng Minh cầu thọ. Thế nên cầu thọ cũng phải tự giam mình vào ở trong một cái khuôn, trong một cái khuôn khổ nhất định nào đó. Lúc bây giờ bật hết tất cả những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái hương thiệt của cuộc đời, thì lúc đó nó cái tâm của mình nó mới cảm thông được với thần linh. Cái này chính vậy, cái tâm của mình nó mới cảm thông được với thần linh, nó mới nhận được cái lực gia vị vô hình tới chúng ta, thì cái thọ chúng ta mới kéo dài được. Cái này là chính. Cho nên lập đàn mà la hét in trời, đánh trống đánh chiêng lên, cái này là đàn của thầy Pháp, cái đàn thầy Pháp, chúng ta thấy rõ. Vì vậy đó mà trong chuyện tôi thấy có một cái ý rất là hay. Thế nên có một người nào đó họ chạy vô họ thưa cái gì với ông Khổng Minh đó. Khổng Minh giật mình, ông nói thôi rồi hết. Tại vì trong lúc chỉ cần thêm mấy ngày nữa thì cái tâm ổng đạt tới cái độ thanh tịnh cao, nó cảm thông được với trời đất, thì cái thọ mạng ổng kéo dài được, bệnh ổng sẽ lành. Nhưng mà cái ông này ổng làm gãi ngang rồi, thì như vậy là ổng nói thôi số ổng tới đó hết rồi, chịu hết rồi. Cho nên cái cầu thọ, lập đàn, cái này cái ý nghĩa của nó rất quan trọng, mà nó đòi hỏi phải làm cho đúng. Làm cho đúng thì có kết quả thực, còn làm sai thì trường hợp nó mất tiền vô ích. Cho nên cái đàn dược sư này nữa, ở bên Nhật đó, nhiều cái vị hòa thượng họ làm linh nghiệm đó. Cái này ta thấy rõ, cái linh nghiệm đó, cái này thấy.
Ở trong cái kỳ trước đó, tôi đã giảng qua đến cái phần mà những cái bài kệ ở trong bộ môn Pháp Hoa mà quý vị tụng. Thì ở trong những bài kệ này thì phần lớn nói về cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát mà tu ở trong kinh Pháp Hoa. Rồi khi mà đọc cái bài kệ đó thì chúng ta tìm một cái sự cảm thông giữa mình và các vị Bồ Tát, tìm cái sự cảm thông đó để nhận cái sức mà gia vị của các ngài trên cái bước đường tu của chúng ta, thì cái đó là chính. Cho nên có nhiều người cũng tụng đọc nhưng mà thiếu cái sự cảm thông giữa mình với Bồ Tát đó, do đó mà cái kết quả nó không có. Thì cái kết quả mà được hay không đó là tùy thuộc ở chúng ta đây thôi. Cho nên những cái người mà có nhân duyên như vị Bồ Tát, những người mà có căn lành như vị Bồ Tát thì người ta tu được. Còn những người mà không có nhân duyên cũng như không có căn lành thì tu có chắc chắn là không có kết quả, mà chỉ có một cái sẽ gọi là tu để gieo duyên thôi. Gieo duyên tức là tạo cái nhân duyên giữa ta với vị Bồ Tát đó, rồi sau đó thì chúng ta mới có kết quả. Vì vậy mà có những người đó, người ta tu thì người ta thấy nó có kết quả liền, còn có nhiều người đó nỗ lực tu rồi không thấy kết quả, rồi chúng ta tự chán, ta bỏ cuộc đi. Cho nên những người có nhân duyên thì người ta tu nó được, Thì bây giờ đó, cái chỗ mà nhân duyên giữa ta với các vị Bồ Tát này đó, nó qua cái kinh Pháp Hoa. Cái kinh Pháp Hoa làm cái gạch nối giữa ta với các vị Bồ Tát này. Mà thường ở chỗ đó ta gọi là Bồ Tát Đồng Hạnh. Thì nếu mà ở trong quá khứ, ở trong những cái kiếp quá khứ đó, chúng ta cũng có tu kinh Pháp Hoa. Rồi bây giờ đó, tái sanh trở lại cái kiếp này đó, ta mang cái thân người vô. Mà do cái tu đời trước của chúng ta đó, cái đó ta gọi là căn lành. Cái người mà có tu đời trước rồi đó, thì cái người đó, đó ta gọi là có căn lành. Thế nên nhờ cái căn lành tu đời trước đó đó, mà bây giờ đó, ta mới được gặp Phật Pháp và ta mới phát được tâm. Cho nên cái người mà có tu đời trước rồi, thì cái đời này tái sanh trở lại đó, cái khi mà nghe nói tới tên Kinh Pháp Hoa, hay là được thọ trì đọc tụng đó, thì tự nhiên ta thấy ở trong lòng chúng ta nó có một cái sức cảm, cái cảm về kinh. Thì cái người như vậy đó là do cái căn lành đời trước, mà cái đời này để chúng ta mới cảm được kinh, chúng ta cảm được Phật. Thì khi mà cảm được kinh, cảm được Phật đó, thì trong cái kinh này đó, nó mới nói về hạnh Bồ Tát. Tại vì kinh Pháp Hoa là Bồ Tát Pháp, cho nên nó toàn là nói về Bồ Tát Pháp. Mà Bồ Tát Pháp đó là nói về cái pháp tu của các vị Bồ Tát ở trong quá khứ. Thì như vậy đó là trước nhất đó, mà ta tán thán cái pháp tu của các vị Bồ Tát ở trong quá khứ, thì tự nhiên các vị Bồ Tát đó họ có cái trực cảm đối với chúng ta đi. Nên ví dụ như bây giờ đó, ta học cái đó, ta hiểu cái đó, ta thích cái đó, mà bây giờ có một người nào cũng ca ngợi cái đó, thì giữa ta và người đó nhất định nó có cái sự gần gũi. Tự nhiên như vậy đó, cái lực đó của các vị Bồ Tát thì gia vị đó cho ta. Mà trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ta vượt qua được hết tất cả các cái khó khăn. Thì như vậy đó là cái căn lành của chúng ta làm cho chúng ta phát được tâm. Và cái nhân duyên của chúng ta đó tạo cái sự liên hệ giữa ta với các vị Bồ Tát khác. Thì chính đó, trên bước đường tu, người nào có nhân duyên và căn lành như vậy đó, thì cái trường hợp đó đó là tu có kết quả liền. Còn cái người nào đó mà không có cái nhân duyên cũng như không có căn lành đó, thì lúc bây giờ đó nghe được kinh đó, không cảm mà không phát được tâm, cho nên không cảm kinh và không phát được Bồ Đề Tâm đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta tu chắc chắn là không thể nào có kết quả được. Vì vậy đó mà có nhiều người tụng kinh rồi không có kết quả, là vì thiếu cái căn lành ở bên trong. Thì nếu mà cái người đó, đó muốn trồng căn lành ở kinh này đó, trồng căn lành ở kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ đó ta gặp một cái vị mà chuyên tu về kinh Pháp Hoa, gặp cái vị chuyên tu mà ta phát được tâm, ta cảm được hạnh đó, thì qua cái vị này đó gọi đó là trồng căn lành. Cho nên thiếu cái đó cũng được. Có người nào đó, tại vì ta chưa hiểu được kinh, ta phát được tâm, nhưng mà vì gặp được một cái bậc chân tu và đức hạnh cao, cho nên ta thấy cái người đó ta phát tâm, ta phát tâm ở cái vị đại sư này, rồi đến từ cái chỗ vị đại sư này là cái người chuyên tu Pháp Hoa, cho nên ta mới tu được kinh Pháp Hoa. Thì như vậy đó là ta tu kinh Pháp Hoa là ta tu qua một vị đạo sư, chứ không phải ta tự tu. Cho nên cái kết quả đó nằm ở trong dạng đó. Cho nên dạng thứ nhất đó, là những người đã có căn lành rồi, gặp nhân duyên, gặp được kinh, gặp được Phật Pháp, thì ta tự phát tâm, ta tu hành, ta được Phật hộ niệm, ta được các vị Bồ Tát khác đó, gia bị cho chúng ta liền lập tức. Cho nên người như vậy đó thì không cần thầy. Ở trên đời này ta không cần thầy, mà ta có một cái mối liên hệ trực tiếp với Bồ Tát rồi thì không cần. Đó là người có nhân duyên và căn lành. Nhưng mà bây giờ nếu ta không ở trong cái dạng đó, thì ta phải ở trong cái dạng thứ hai thôi. Tức là phải nhìn thấy một cái vị tu hành đắc đạo nào đó để ta cảm tâm. Ta không cảm kinh nhưng mà ta cảm người đó, cảm cái bậc chân tu đó. Thì cái trường hợp từ cái chỗ cảm cái vị chân tu đó mà lần lần ta cảm tới Đức Phật. Cho nên cái khi mà ta có căn lành rồi, ta thấy
được tượng Phật, ta phát được tâm, ta theo Phật. Nhưng mà ta chưa có căn lành thì ta cảm một cái vị chân sư nào đó mà ta phát tâm. Cho nên đi chùa ta đây có hai dạng người. Cái hạng người mà đã có căn lành rồi đó thì tự nhiên đi chùa, hãy thấy Phật thì lại, thấy chùa thì tới, tự nhiên như vậy thôi. Nhưng mà cái người mà chưa có căn lành đó, thì phần nhiều đó người ta không tới chùa. Nhưng mà người ta tới chùa lúc bây giờ đó là người ta tìm một cái vị sư nào đó ở trong chùa, tìm một cái vị sư nào đó, chứ không phải là người ta tìm tới chùa. Tại vì chùa đó thì ở đâu cũng có chùa. Nhưng mà cái vị sư mà ta cảm được, ta kính trọng được đó, thì không phải ở đâu cũng có. Cho nên ta cố gắng ta đi tìm, tìm được người đó ta phát tâm đó, thì cái trường hợp này đó là phát tâm Bồ Đề từ một cái vị sư đó, ta gọi đây là trồng căn lành. Mà trồng căn lành đời này rồi đó thì đời sau gặp đó, thì cái trường hợp đó ta dễ đi lên, là vì có căn lành đời trước. Thì bây giờ ở đây đó, chúng ta đó, lại các vị Bồ Tát này, là cái điều quan trọng nhất ở đây là cảm hạnh và đức của các ngài. Cái hạnh và đức của các vị Bồ Tát này mà hãy cái độ cảm chúng ta cao thì tự nhiên cái thành quả chúng ta lớn thôi. Thành ra ai mà tụng kinh Pháp Hoa mà đọc hạnh của các vị Bồ Tát mà tự nhiên mình có một độ cảm cao đó thì chắc chắn đó, cái thành quả chúng ta nhất định là đạt được. Thế nên khi mà tôi tụng kinh Pháp Hoa tới các cái danh hiệu của các vị Bồ Tát này nữa, tự nhiên nghe cái danh của các ngài, tự nhiên cảm được cái đức, nghĩ tới cái hạnh, do đó mà nó tự động, nó gọi là xuất kệ, tức là nó thành ra những cái bài kệ để mà ca ngợi. Cho nên mỗi một vị Bồ Tát như vậy đó, mỗi một lần đọc tới danh hiệu các ngài thì ở trong đầu tôi nó tự nhiên nhớ ra một bài kệ nói về các vị Bồ Tát. Thì ở đây đó, trong những bài kệ mà tôi nghĩ tôi nhớ ra đó, thì tôi chọn những cái bài nào mà có thể mọi người cũng có thể cảm được, nghĩ được đó, thì những bài kệ đó được đưa vô đây. Nó gọi là cái những bài kệ mà ở trong kinh Pháp Hoa, để cho tất cả mọi người khi mà đọc tới đó cũng có một cái độ cảm. Thì có cảm thì mới có ứng được, còn không cảm thì không có ứng. Nhưng mà vì cái khi mà soạn kệ này đó, tại vì tôi từ nhỏ là đã tụng kinh Pháp Hoa bằng chữ Tàu, cho nên khi mà cảm được và xuất kệ đó thì hầu hết những bài kệ này là bằng chữ Tàu hết. Mà chữ Tàu đó thì người Việt chúng ta đọc thì ít hiểu, cho nên đọc kệ của các vị Bồ Tát nhưng mà ít hiểu, ít hiểu cái nghĩa của nó, mà không hiểu đó thì khó cảm. Tại vì ta có hiểu cái người đó thì ta mới quý trọng họ được. Còn ta không hiểu thì ta khó mà quý trọng. Hiểu họ có thể là hiểu cái hạnh của họ, hiểu cái việc làm của họ, từ cái chỗ đó mà ta mới sanh ra kính trọng được. Thì ở cái góc độ này đó, đọc các cái danh hiệu Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa mà cảm hạnh, thì hôm nay đó chúng ta tới cái hạnh của gọi là Ngọc Nữ, Ngọc Nữ Bồ Tát. Thì trong đạo Tràng Pháp Hoa cũng có một cái chúng mà mang cái tên là chúng Ngọc Nữ. Mà cái điều đặc biệt ở đây đó là trong cái đạo Tràng Pháp Hoa là chúng Ngọc Nữ là cái chúng mà được thành lập trước nhất ở trong tất cả các chúng khác. Đây là cái điều đặc biệt là như vậy. Cho nên kinh Pháp Hoa được thành lập là do một nhóm những cái em nhỏ mà thành lập nên cái này, cái đạo tràng này. Bây giờ thì có người lớn tu, nhưng mà hồi đó đó, tức là 20 năm về trước đó, thì cái này là do một nhóm nhỏ xíu, những người nhỏ thôi. Cho nên những người nhỏ mà tự nhiên tới chùa và tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên tụng kinh Pháp Hoa mà cái bộ kinh Pháp Hoa lớn đó, đó của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch đó, mà mấy em này nó tụng thuộc lòng, tụng thuộc lòng được. Thì nó tự nhiên nó, tôi nghĩ như vậy, nó nhìn thấy những cái em nhỏ mà 12, 13